chải mái tóc đến lần thứ năm, và cô chải sao cho tóc bồng lên. Cô rất háo hức về chuyện sẽ được cùng đi săn với Gary. Sự sợ hãi và sự háo hức làm cho tim cô nghẹn nghẹn. Cô sẽ đi ra ngoài một mình với anh trong bóng tối của đồng cỏ, và có thể xảy ra chuyện gì đó. Cô vừa đọc xong một truyện trong quyển truyện Thế Giới Phụ Nữ. Người đàn ông lớn tuổi hơn cô gái nhiều. Đối với người đàn ông, cô gái như một đứa con nít, cho đến khi ông ta ý thức được cô gái cũng là phụ nữ. Thế là vang lên tiếng chuông của buổi thành hôn. Bên dưới niềm vui sướng hạnh phúc của cô vẫn còn vương chút nỗi buồn phiền. Cố gắng để quên đi, nhưng nó vẫn thấp thoáng. Đó là gương mặt của mẹ cô khi bà ra đi. Gương mặt bực tức, giận dữ. Mẹ Melvin đã nói gì với mẹ? Tại sao mẹ lại muốn Meg ra đi ngay ngày hôm nay? Dĩ nhiên là cô chưa đi khỏi trang trại được, chờ đến lúc nào cô có dịp nói với Gary rằng cô yêu anh. Cô tẩm một ít nước hoa Eau de Lie Cologne vào khăn tay và đút vào dây thắt lưng. Lúc cô bước lên xe ngựa, Gary hít hít. Chà, mùi gì thế này? Anh muốn hỏi khăn tay em hả? Cô móc khăn ra và đưa ngay dưới mũi anh, nhưng anh quay đi. Ôi, cái mùi gì mà tệ hơn mùi chồn già? Đây là nước hoa Eau de Lie Cologne. Meg để khăn ra xa sau chỗ ngồi. Cô cảm thấy hơi bối rối. Theo những truyện và những quảng cáo mà cô đã đọc, nước hoa lôi cuốn đàn ông, nhưng Gary có vẻ như dửng dưng. Cây đèn rọi nằm giữa chỗ họ ngồi, nên Meg không thể ngồi sát bên Gary. Khi đến cổng, Meg xuống xe mở cổng. Cô cảm thấy đất rộng mênh mông, ánh sáng các vì sao từ trên bầu trời đêm không trăng chiếu xuống người cô. Sương đêm bàng bạc, gió lặng lờ. Khi cô leo lên xe, Gary nói anh đã thấy một cái hang chồn gần bờ một đầm lầy trong đám lau sậy. Phải đến đó trước xem sao. Cô cầm đèn rọi và mở ngay đèn khi anh ra lệnh. Meg lẻo đẻo sau chân anh giống như một nữ nô lệ đi theo chủ. Mắt họ quen dần. Họ đi dễ dàng dưới ánh sáng các vì sao. Bỗng Gary đứng lại, nâng nòng súng lên. Anh im lặng ra lệnh cho Meg tiến tới. Cô run rẩy nắm chặt lấy cây đèn rọi. Có tiếng loạt xoạt bên trong đám sậy. Bấm đèn. Cô nhấn nút bấm. Một luồng sáng chói lòa chiếu vào đám sậy. Con chồn sững người vì bị chóa, nhưng đột nhiên phóng chạy. Cùng lúc đó một tiếng nổ nghe điếc tai. Trúng rồi! Cô la lên trong khi con chồn ngã vật xuống, bất động. Khi họ đến gần con thú, cô cảm thấy đau xót. Máu chảy từ cổ con chồn. Cô lẩm bẩm. Tội nghiệp. Tội nghiệp à? Nó là một con đã giết chết hết cả bầy gà con tuần rồi. Da không đáng giá gì. Vô tình cậu dặn dẹo bàn tay trái cục ngón. Meg đặt bàn tay cô lên hai bàn tay cậu. Anh kể cho em nghe, tại sao anh mất các ngón tay này đi? Cậu chưa bao giờ nói chuyện này ở nhà. Anh hất tay cô và nói, thôi, mình về. Anh ghét kể lại cái chuyện lôi thôi đó. Meg ngồi yên trong một góc, nước mắt chảy ướt má. Cô hy vọng cậu sẽ hôn cô. Trái lại, cậu rút tay lại như bị rắn mổ. Một con nhỏ khác phóng ngang qua đường. Gary thản nhiên cho xe chạy tới, cán lên mình nó. Meg rùng mình nhưng chẳng nói gì. Khi chào cậu trước khi đi ngủ, cô ngẩng mặt lên chờ đợi, như trẻ con chờ người lớn hôn. Cậu thì chẳng nghĩ gì nên đưa hai tay đỡ lấy mặt cô, hôn vụng về lên đôi môi đỏ ửng, êm mát và trẻ trung. Cậu ngạc nhiên khi thấy cô choàng tay qua cổ cậu và hôn trả lại cậu bằng những cái hôn nồng nhiệt. Cậu phải ngã đầu ra sau, lấy tay gỡ tay cô, trong lúc đó cô thì thầm những lời nói lắp bắp. Em biết, anh yêu em rất hiểu anh, vì em rất yêu anh, yêu rất nhiều, rất nhiều. Chúa ơi, Meg, mẹ nghe em nói bây giờ, chỉ một mình em. Em mê anh vì anh lớn hơn em, anh ở gần em. Ngày nào đó em sẽ không yêu anh nữa. Không, không đâu, không bao giờ. Cô rên rỉ. Em yêu anh mãi mãi, mãi mãi. Em yêu anh vì anh rất tốt, rất dũng cảm, rất... Anh không dũng cảm. Tại sao em nhồi nhét cái chuyện không có đó vào đầu óc? Bực tức, cậu la to. Em thấy vết thương này à? Vết thương danh dự này à? Chính anh tự gây ra bằng cái súng của mình để anh có thể thoát khỏi trận chiến đẫm máu đó và quay trở về nhà. Còn anh của anh không làm vậy nên bị chúng giết. Đây là vì anh hùng của em tự mình gây thương tích. Gary! Bà Melvin la lên. Bà nghiêng đầu nhìn vào nhà bếp. Bà mặc một cái áo ngủ tay dài, mái tóc màu xám tết lại. Đúng vậy mẹ à, mẹ cũng cần phải biết. Nói ra điều đó sẽ nhẹ lòng. Con không thể mãi là vị anh hùng của đế chế lâu hơn nữa. Bà Melvin lảo đảo đi vào nhà bếp và ngồi thõm vào một ghế dựa. Thôi được, con à. Bà mệt mỏi nói. Con đừng la, không cần thiết phải cho cha con biết. Mẹ sung sướng khi anh Jim con đã đi tới cùng. Anh Jim xứng đáng hơn con. Và đúng lý ra, anh ấy phải được về nhà. Bây giờ mẹ có thể coi khinh con. Đúng vậy, thật bất hạnh. Meg sững sờ, cô lên tiếng bên anh. Em không cần, cũng phải can đảm mới dám bóp cò bắn mình. Nhưng anh cũng đã giết nhiều tên phát xít mà. Em sung sướng khi thấy anh trở về, anh Gary à. Cảm ơn em bé, giờ thì em bé đi ngủ là tốt hơn. Cậu tặng cho cô một nụ cười nhẹ, gượng gạo. Đúng vậy Meg à, con đi đi, mẹ cần uống một tách trà. Mẹ cảm thấy mẹ không ngủ được, còn trà trong bình không? Gary, tốt hơn con cũng đi đi, có thể đến sáng mai mẹ sẽ quen với điều con vừa tiết lộ. Gary nhún vai, đi chậm rãi ra cửa. Nhặt cây súng lên. Để súng lại đó. Bà Melvin la lên. Cậu nhìn thẳng vào mẹ, châm biếm. Sao? Bộ mẹ tưởng con dùng súng bắn dở sọ con chắc. Mẹ đừng lo. Vị luật sư ngã người ra sau cái ghế dựa lót da, chập mấy đầu ngón tay lại nhìn Delia. Tôi nhận thấy đời sống riêng tư của bà không có gì đáng chê trách. Bà không sống xa chồng bà hay một điều gì tương tự như vậy. Vâng, nhưng như ông thấy đó, chồng tôi nằm liệt giường và không quan tâm gì nhiều đến chuyện con cái. Được, vậy tốt hơn bà khuyên ông ấy ký tên vào một bức thư gọi con về. Ngoại trừ người đàn bà kia chứng minh được rằng bà đã sống một cuộc sống phi luân và không thích hợp cho việc dạy dỗ con cái hoặc gia đình bất hòa có hại cho đứa nhỏ. Ông ta mỉm cười, hài lòng với sự gợi ý của mình. Ồ không, không có chuyện gì như vậy đâu. Delia cũng mỉm cười, nụ cười gượng gạo. Không ai ngoài cô ra biết chuyện gì gần như đã xảy ra. Chỉ cần một lời nói kiểu ngồi lê đôi mắt cũng đủ buộc tội cô. Tất cả mọi chuyện khác, bà đã bị đau phổi, cuộc sống phiêu bạt trên sông, việc đứa con út chết trên tàu. Ngay cả khi bà Melvin là người khá giả và có thể giúp cho con bà được sống tốt đẹp, đều không ảnh hưởng đến tòa về việc cho phép tách con ra khỏi bà mẹ ruột của nó, nếu không có một lý do chính đáng nào khác. Cô gái đã học xong sơ học, không bao giờ bị bỏ bê. Luật pháp quan tâm bảo vệ hạnh phúc của đứa trẻ, chống lại những người làm cha mẹ không xứng đáng. Vậy bà không có gì phải lo lắng. Ông ta nở nụ cười xã giao, để lộ bộ răng rất đẹp dưới bộ ria mép khi đưa cô ra cửa. Chào tạm biệt bà Edwards. Tôi sẽ đưa vấn đề ra tòa, xin một án văn ngăn bà Melvin ảnh hưởng đến cô con gái bà, chống lại cha mẹ nó, và buộc bà ta phải chú ý đến nguyện vọng của bà. Còn trường hợp Meg lại muốn ở lại, Rất may cô gái còn quá trẻ, nên tòa có thể quyết nơi nào có lợi cho cô ta hơn. Nếu cô ta đã thành niên, sự việc sẽ khác. Khi Delia từ thành phố trở về tàu tại Morgan, Brenton đang ngồi lại ghế đẩy. Anh chào mừng cô. Các con cô mừng rỡ. Chúng cười đùa và nhảy múa chung quanh cô. Trong lúc Brenton ngồi mỉm cười, vẻ tự hào và thích thú. Trường đang lúc nghỉ nên Jenny về tàu sum họp với gia đình, còn Mac vẫn ở lại trại. Mẹ không đoán nổi đâu mẹ, cha đã tập luyện. Ông bác sĩ tại Milan đã tặng cho cha quyển sách Bác Charlie kiếm xe đẩy. Tại sao anh không nói với em? Cô hôn anh, đưa tay lên chùi giọt nước mắt. Thật tuyệt anh à, em không ngờ, em rất mừng cho anh Brenton. Anh không muốn em thất vọng nếu anh không thành công. Em coi nè. Anh đưa tay dặn tay lái và đi khập khỉnh qua phòng khách. Anh có thể đi bất cứ nơi đâu trên sàn tàu. Charlie bảo sẽ làm cái dốc dài đi lên buồng lái. Sau đó... Delia nhìn theo, suy nghĩ. Vậy là anh đã có thể trở lại buồng và sẽ lại là thuyền trưởng. Cô đột nhiên cảm thấy cô không muốn bị mất chỗ tại tay lái, rằng cô vui thích trong vị trí người nữ thuyền trưởng duy nhất trên sông. Thích thú được những người đàn ông như Charlie, thuyền trưởng Ferguson, thuyền trưởng Richie, kính trọng khả năng và sự tự chủ của cô. Cô buồn buồn nghĩ đến việc cô không còn trách nhiệm, rảnh rang để vẽ, lười nhác suốt cả ngày trên tàu. Giờ đây tương lai đó không làm cô vui thích. Cô phải được ở bên tay lái, làm việc trong nhiều giờ liền. Brenton không được cầm tay lái, nhưng anh có thể ra lệnh cho cô. Một ý nghĩ khác đến với cô. Cô phải có người tin cậy để giúp đỡ Brenton và có một ngôi nhà nhỏ trên bờ sông. Nhà ở đâu đó trên đường tàu chạy, dùng làm chỗ ở cho Meg. Không phải vì bà Melvin có thể nói cô không có một ngôi nhà thích hợp cho con cái. Cô không hề nghi ngờ gì cô sẽ đưa được Meg về, vì luật pháp thuận lợi cho cô. Nhưng cô hiểu sự ngoan cố của bà Melvin. Cô cố gắng đưa Meg về càng sớm càng tốt khi cô bé còn trong tuổi vị thành niên. Trong lúc đó, Meg đang ở trong tâm trạng vừa hạnh phúc vừa đau khổ vì một tình yêu không được đáp lại. Gary mặc dù không vừa ý, cũng xúc động vì sự sùng kính công khai của cô. Nhưng điều đó đồng thời làm cậu bối rối và khó xử, nên cậu xử sự với cô đôi lúc ân cần, rồi lại bất chợt thô bạo, khiến Meg kinh hoàng và bị xúc phạm. Bao giờ mình đi săn nữa? Cô năn nỉ cậu khi cậu vừa đi từ Wakerick về. Cô đón cậu tại cổng vì sợ mẹ cậu thấy. Bà Melvin đã biểu lộ thái độ lãnh đạm với cậu từ khi nghe cậu tiết lộ câu chuyện bắn đứt hai ngón tay. Còn Meg lại thấy cô gần gũi cậu hơn. Cậu nghiêng mình qua, nhìn tấm thân nhỏ bé của Meg đóng mạnh cửa nhà xe trước khi trả lời Meg. Đôi mày màu hung hung của cậu cau lại, vẻ không hài lòng. Cô hỏi, bao giờ anh Gary? Bao giờ vậy? Anh không biết. Meg, em đừng quấy rầy anh. Giọng cậu hơi cáu. Lần rồi đi không kết quả gì, mà em lại muốn đi nữa hả?
Mình bắn được một con chồn.
Đúng, được một con chồn. Và rồi mẹ biết được sự thật đau xót. Đến nay mẹ vẫn chưa hết đau.
Mẹ biết tốt hơn.
Anh nghĩ nếu để người ta tự lựa chọn, thà họ không biết sự thật nếu điều đó làm họ đau khổ.
Thôi được, mình đi câu bằng xuồng vậy.
Meg đổi chiến thuật. Đồng ý, xế trưa chủ nhật. Gary hứa. Cậu cảm thấy an toàn hơn khi đi với Meg giữa ban ngày. Cô bé quá cuồng nhiệt, biết đâu được chuyện gì sẽ xảy ra. Trong chiếc xuồng nhỏ, Meg ngồi im lặng, tay cầm cần câu, mặc dù lòng cô tràn ngập hạnh phúc và thèm nói chuyện. Đã mấy lần cá cắn câu ở cần câu của Gary, nhưng cậu chẳng giật được con nào, lòng cậu không vui. Trong lúc đó, Mac câu được 2 con.
Em câu giỏi hơn là bắn,
Gary lầu bầu.
Chắc vậy rồi, em đã sống trên tàu nhiều năm và chúng em quen đi câu trên xuồng.
Em không nhớ con tàu, nhớ gia đình em sao?
Em chỉ muốn sống với anh và Melvin,
cô sôi nổi nói.
Anh đi đâu em theo đó, anh ở đâu em ở đó. Ba má anh là ba má em, chúa của anh là chúa của em.
Nhưng đừng quên mẹ anh đang giận, nhưng không thể giận mãi mãi. Ngay khi mẹ nguôi giận, anh có thể sẽ ra đi, đi đến thành phố. Anh chỉ về giúp cha trong mùa gieo hạt tới thôi.
Mac nhìn cậu đăm đăm, mặt xịu xuống, môi run run. Gary, anh Gary, anh đem em theo với nha, nha anh. Em không thể để anh đi, em không thể.
Ôi chúa ơi Mac, em không thể đi theo anh.
Tại sao không? Tại sao anh không thể đem em theo? Anh không cần phải cưới em. Em chỉ muốn ở nơi nào anh ở, thường ngày được nhìn thấy anh. Em không cần anh nói chuyện với em. Vậy tại sao anh không cho em đi theo?
Bởi vì anh không yêu em và sẽ không bao giờ yêu em.
Anh nói trắng ra với cô như vậy.
Ôi!
Mac bật khóc, những tiếng khóc nức nở. Đầu cô gục lên thành xuồng, mái tóc đen bềnh bồng của cô nghiêng về một bên.
Em mới có 14 tuổi.
Juliet cũng ở tuổi đó.
Đây không phải là sân khấu. Em là một cô nữ sinh lãng mạn. Đã tới lúc em nên sống thực tế. Cuộc sống không phải là một quyển tiểu thuyết đẹp đầy mộng mơ hay là một bi kịch lớn, mà là một trò hề đẫm máu. Một quả pháo đã rơi vào cái nồi nấu ăn. Hai thằng bạn của anh tan thây. Còn anh còn sống.
Tại sao?
Anh đâu biết tại sao? Suốt thời gian chiến tranh, mẹ luôn cầu nguyện cho anh Jim an toàn trở về, và ảnh đã chết trước khi ký kết đình chiến. Bà trông cậy vào anh, nhưng bây giờ anh không còn có vị anh hùng.
Cậu cười chua chát.
Em có nghĩ vậy không? Nực cười thật.
Gary, anh đừng nên quá cay đắng đến như vậy.
Cô nén khóc và chùi mặt vào áo. Anh không làm được đâu, Meg à. Anh giống như một người già. Chính chiến tranh đã biến anh thành như vậy. Không phải vì em quá trẻ, mà là vì anh quá già. Anh không tha thiết gì đến chuyện yêu đương, đến hôn nhân.
Mac ngồi đó cam chịu, không nói một lời. Cậu cho xuồng vào dưới chân dốc đá. Sau đó xúc cảm trước gương mặt đau khổ của cô. Cậu siết chặt cô vào mình dây lâu khi cậu đỡ cô xuống khỏi xuồng. Ngay lúc đó cô lại bật khóc to, mặt cô gục vào vạt áo trước của cậu và cậu đứng đó sững sờ. Nhưng cậu không thể đứng đó mãi. Cậu mong cô trở lại sống đời sông nước và trở thành một cô gái xinh đẹp khi cậu gặp lại. Cậu đưa cho cô một cái khăn tay và chờ cho cô trấn tĩnh trở lại. Sau đó đôi bạn leo lên bờ dốc trở về trại.
Delia đã mua một ngôi nhà nhỏ với một khoảnh đất, cách thị trấn không xa lắm. Nhà cũng gần sông, có cầu ván bắc ra khỏi bờ sông, nơi đó neo một con xuồng nhỏ. Alex và Mac đi học trường trung học Grandmark, đón xe buýt tại góc con đường chính, khi bà Melvin buộc phải trả Mét về cho cô. Delia quyết phải lo nhà ở trên đất liền cho Mét. Brenton điều khiển con tàu với sự giúp đỡ của Charlie McBean, một thuyền phó mới và hai đứa con trai lớn. Cô mong tìm được ở Mét sự hòa hợp với giới tính mà cô đã sống cùng với các chị trước khi họ bị chìm tàu. Nhưng rồi cô thất vọng. Trước kia trong các cuộc viếng thăm ngắn ngủi, Mét luôn luôn tỏ vẻ thân thiết với cô, nay lại xa vắng và chìm đắm trong yên lặng. Mét trở về nhà chỉ để xoa dịu vết thương lòng. Gary đã ra đi, đi ra thành phố. Cậu tỏ ý sẽ không ở đây lâu. Cậu tìm một chân trên tàu thủy khởi hành từ cảng Adelaide. Mét muốn rời ra khỏi những nơi gợi cô nhớ đến Gary. Căn phòng mà họ cùng nhau chơi bài sau buổi ăn tối, cái cổng mà cô thường đứng đợi cậu về, những địa điểm dọc bờ sông mà họ đã cùng đi picnic với nhau, nơi họ đã đi săn và đi câu. Cô bực bội với mẹ nhưng không nói ra lời. Cô đau nỗi đau của một phụ nữ lại bị đối xử như một đứa trẻ. Cô cảm thấy mình già dặn, giỏi hơn mẹ trong việc bếp núc. Dần dần cô làm mọi việc trong nhà, lo bếp núc trong lúc mẹ cô lo việc chợ búa và làm giường. Delia yêu việc làm giường, nơi đó mọi vật lớn nhanh trên mảnh đất màu mỡ. Cà chua, dưa tây, dưa hấu, khoai lang và bắp, một hàng cây ăn trái. Delia ở đây giống như một khách lữ hành đến một ốc đảo đầy cây trái, trước khi đi vào tương lai, một sa mạc đầy đe dọa. Brenton có thể sẽ phải đổi nghề, họ có thể phải bán tàu. Người ta bảo việc buôn bán trên sông đã hết thời. Để tránh tình trạng nguy ngập có thể xảy ra, cô nhận đi dạy hội họa. Một tuần ba buổi chiều, cô đi vào Renmark để dạy một lớp những người yêu nghệ thuật toàn phụ nữ. Cô cảm thấy mình hoàn toàn thích thú trong việc dạy, nhưng nó cũng hạn chế nhiều thời gian trong việc vẽ vời của cô. Đối với cô thật là kỳ lạ là có thể ở yên một chỗ sau những năm xuôi ngược trên sông. Thư của ông Alastair Reburn gửi đến cô đầy lời thân thiết, ước mong. Nhưng cô không cho chúng khuấy động cuộc sống thanh tĩnh này của cô. Hơn một năm rồi, cô không gặp ông ta. Ông Cyrus James đã trở về Canada. Ông gửi cho cô một lô sách nghệ thuật nhiều màu. Đây là lần đầu tiên cô có thể học được công việc của Braque, của Cézanne và trường phái Paris, cả một thế giới mới mà cô chưa có dịp hiểu biết đến. Delia cảm thấy cô không có cảm tình đối với trường phái lập thể và siêu thực. Nhưng ở mỗi phong cách, cô cũng học được một cái gì đó và áp dụng vào nghệ thuật của cô. Có những lúc cô cảm giác thấy kinh hoàng, đã quá muộn, cô đã để mất hết 20 năm, thời gian phát triển của cô, và không bao lâu nữa cô sẽ già và chết. Điều đó cũng có nghĩa cái chết của nghệ thuật. Thời gian đi nhanh quá làm cô choáng váng. 10 năm sau này nhiều chuyện đã xảy ra, chiến tranh thế giới và các hậu quả của nó, sự giải phóng phụ nữ, việc bắt đầu ngự trị con sông, việc đanh tinh bị tai nạn và sự hồi phục dần dần của anh, chuyện anh lại điều khiển con tàu. Anh có nghị lực biết bao, đã chiến đấu chống lại tình trạng vô dụng, thương tật để có được cuộc sống bán phần này. Chỉ là cuộc sống bán phần, vì anh hiểu anh hơn ai hết. Anh cảm nhận được sự vô cảm xúc, sự vô dụng của phần dưới cơ thể anh. Mọi thích thú về xác thịt mà anh biết rất rõ đã không còn nữa. Anh đã đau xót nói với Delia. Anh đã không còn là đàn ông nữa, cũng không thể có con nữa. Em không còn hạnh phúc. Khi cô cau mày và phản đối, anh cười chua chát. Không còn gì nữa đâu em yêu. Em luôn luôn là người nồng cháy. Vậy mà bây giờ anh nghĩ em có thể tự an ủi mình Với... Trên tên, đừng đe dọa chúng mình nữa. Dĩ nhiên là em không hạnh phúc. Dĩ nhiên là em không... Em không thể tuân lời anh. Em không muốn nghe chuyện đó nữa. Cô bỏ đi, tràn đầy nước mắt. Sáng hôm ấy là một buổi sáng dễ chịu khi cô bước ra giường làm lóng lánh sương đêm. Còn chim hót cất lên tiếng hót trong trẻo, lạnh lót như thể sương đêm đã tưới mát cổ họng nó. Cô đang dãy cỏ cho đậu, tay cô giấy đầy đất đỏ. Bỗng cô nghe có tiếng lách cách ở cửa giường và cô thấy một người đàn ông bước vào. Mặt ông ta có râu, vẻ điềm đạm, mặc bộ đồ màu sáng, đầu đội mũ Panama. Cô đứng dậy, tim đập mạnh, tóc cô rơi xuống che phủ cả mắt. Cô bước vội vào nhà, nhưng đã quá muộn. Alastair đã trông thấy cô. Cô đứng đây với cái áo ngủ cũ kỹ. Ông tiến lại, đôi môi hơi nhếch cười, nhưng đôi mắt ông rực lửa và đầy xúc cảm. Làm thế nào ông tìm được tôi ở đây?
Tôi biết bà ở Renmark và tôi hỏi tại bưu điện.
Hai người ngồi trong phòng khách nhỏ, trang trọng nói chuyện với nhau. Delia mời ông ta một ly rượu, cất tại địa phương và một miếng bánh trái cây do Meg làm. Như quên đi các bức thư của ông ta và chuyện đã xảy ra ở căn phòng nhỏ bằng kính ở Milan. Cô cố gắng giữ một không khí bình thường. Cô nói về lớp dạy dẻ của cô, về ngôi giường, đủ thứ. Trong lúc ông ta ngồi nhìn cô mỉm cười, đôi mày hơi nhướng lên vẻ cười cợt. Cô cảm thấy hoàn toàn nghẹn thở. Miệng cô nghe khát khô đến nỗi cô nốc vội ly rượu, làm đổ đôi chút trên tấm thảm. Ông ta tiếp tục nhìn cô. Bỗng ông ta nghiêng mình tới, nắm lấy tay cô bằng một cái siết chặt như thép nguội. Tay kia giật lấy ly rượu cô đang cầm và đặt ly rượu lên cái bàn nhỏ.
Bà Delia, dừng lại đi.
Ông ta nói,
bà cố gắng làm gì với cái chuyện tầm phào đó, không có ích gì đâu. Bà cũng biết đó.
Cô nhìn vào đôi mắt sẫm của ông ta yên lặng.
Tôi biết. Cô nói bằng cái giọng yếu ớt. Tôi đã không gặp bà hơn một năm rồi, và bây giờ bà lại nói chuyện đậu nảy mầm.
Cô bật cười. Đó là một đề tài vô hại.
Bà đã quên những gì tôi viết cho bà à?
Ồ, tôi thấy tôi không thể. Những lời của ông làm tôi sợ. Ông lý tưởng tôi nhiều quá. Tôi không là một con người kỳ diệu như ông đã hình dung. Ông sẽ thấy con thiên nga của ông chỉ là một con ngỗng thường mà thôi. Ông ta đứng dậy, hai tay đỡ lấy má cô, cho đầu cô hơi nghiêng ra sau. Ông ta nhìn thẳng vào mắt cô.
Ôi, gương mặt đẹp làm sao? Ông ta thì thầm. Đẹp từ trong bản chất, ngay cả khi bà là một phụ nữ lớn tuổi, ở cái tuổi 82. Tôi cũng sẽ yêu bà đến độ cuồng si. Tôi có thể mời bà đi ăn tối mừng ngày sinh nhật thứ 80 của bà không? Trong 40 năm nữa à? Nếu cả hai đều có ở đây, bà sẽ sống đến 100 tuổi. Ông nói chắc nịch. Chúa ơi, tôi không hy vọng như vậy. Tôi không muốn là một đồ vật cũ. Tốt hơn là chết đi. Bà không bao giờ là đồ vật cũ. Bà mãi mãi là phụ nữ. Bất thình lình, ông ta nâng bổng cô lên. Mặt ông ta đặt vào chỗ giữa cổ và vai cô. Và rồi họ đứng đó im lặng, run rẩy, trong lúc môi ông ta di chuyển từ cổ lên đến tai cô. Delia tự chủ được sớm hơn, cô đẩy nhẹ ông ta ra và ngã người lên chiếc ghế dựa ngay sau lưng cô. Quá xúc động đến nỗi cô không nói nên lời, hơi thở của cô dường như thoát khỏi hết ra ngoài. Thật là kỳ lạ, đó là điều không thể được. Cô tự bảo mình như vậy. Đã từ lâu cô đã tự quyết rằng không để ông ta lôi cuốn cô, và tại đây cô không thể nghĩ và nói vì ông ta quá cận kề. Mấy đứa nhỏ có về ăn trưa không? Ông ta hỏi. Theo tôi biết, chúng đi học trong thành phố. Câu nói nghe thường thôi, nhưng do cố nén xúc cảm của mình, trông ông có vẻ như dại hẳn đi, mặt trắng bệch, đôi mắt như bốc cháy. Không, trường khá xa, bọn chúng đi bằng xe buýt. Thằng Alex có vẻ lanh lợi và nhanh nhẹn. Mét điềm đạm hơn, nó sống theo cách sống của nó. Đôi khi tôi cảm thấy nó già dặn hơn tôi. Trong một số khía cạnh nào đó, bà vẫn còn là một cô gái. Mét luôn bực vì sự kém cỏi của tôi. Có mấy lần khi chúng tôi đi mua hàng ở thị trấn vào chiều chủ nhật. Đó là một ngày dễ chịu. Tôi cảm thấy lòng mình thư thái và tôi cất tiếng hát nho nhỏ. Lúc đó nó lại đâm ra khó chịu. Một lần tôi ngồi lại bên lề đường và phác thảo một bà già đang chờ xe buýt. Nó lại bước ra xa, tỏ ý muốn nó không phải là người đi cùng với tôi. Tôi luôn cảm thấy mình là người xa lạ đối với thế hệ trẻ. Lúc tôi vào tuổi mét, tôi thường đá cô tôi khi bà nâng tôi lên. Bà là một con chim cu trong tổ ấm. Đúng vậy, dù đôi khi tôi cảm thấy mình giống con bồ nông hơn. Một con chim nặng nề và xấu xí, chỉ sống nhờ không khí hoặc nước. Tôi lại cho bà là chim phượng hoàng, bà là ngọn lửa. Sự đụng chạm đốt cháy tôi. Mắt bà biến tôi thành tro bụi. Tôi bị thiêu đốt bởi ngọn lửa nhiệt tình nhất. Ông Alastair, đề nghị ông nên nghiêm chỉnh. Chúng ta đang nói về chuyện đậu nảy mầm mà. Dân, sự trồng trọt rau quả. Tôi muốn trồng trọt tình cảm của bà hơn. Tôi muốn mình lớn lên trong tim bà, quấn quýt trong tay bà, đắm chìm thật sâu trong... Ông Alastair. Thôi được, tôi sẽ đứng đắn. Giờ bà dẫn tôi giới thiệu nhà bà đi. Bà đã vẽ những gì? Cô dẫn ông ta đi qua một lối nhỏ, phân chia phần giữa ngôi nhà. Đây là phòng làm việc của tôi. Tôi chưa bao giờ sắp xếp được cho ngăn nắp. Khi thấy ông ta nhìn kỹ các tác phẩm đã hoàn tất và chưa hoàn tất của cô nói lảng. Nhà bếp còn lộn xộn hơn, tôi vừa ở đó ra. Chẳng ăn nhầm gì chuyện nhà bếp, tôi muốn xem phòng ngủ của bà. Trước cái nhìn ngạc nhiên của cô, ông ta mỉm cười gượng gạo. Đúng vậy đó, Delia, tôi đã chẳng hứa không quấy rầy bà nữa là gì. Tôi chỉ muốn nhìn chỗ bà ngủ, để tôi có thể tưởng tượng bà sống ở đây như thế nào với các con bà, với rau cải và với các bức họa. Thế phòng bà ra sao? Tôi thích trang trí màu trắng trên đó có vẻ hoa. Màu sắc thanh nhã không dìm, không lòe loẹt. Như vậy trông thanh nhã và rất trong trắng. Được rồi, ông đã muốn gì nào? Satin màu hồng, đèn treo kết hạt trai. Ông ta cười to. Chúa ơi không, ngay bây giờ tôi không thể tưởng tượng bà đang ở nơi đâu khác. Tuy nhiên bà biết đó, tôi thường đi vào căn phòng vắng tại nhà và vẫn tưởng bà còn ở đó như lúc bà còn bệnh. Thật nhỏ bé và mỏng manh trong cái giường rộng. Tường áp bằng giấy sọc trắng xanh, thảm trắng trên sàn nhà, ghế dựa phủ bằng gấm màu mận. Chúng phù hợp với bà. Không, cao sang quá. Nhưng bà cần phải được sống trong cao sang đẹp đẽ như vậy vì bà rất dễ thương. Tôi thích được tự do hơn bị ràng buộc với những tài sản đắt tiền. Tôi không bao giờ tìm cách có được một món nữ trang bằng kim cương thay cho chiếc nhẫn cưới. Tôi sợ những mối ràng buộc sâu xa. Đây là lý do bà giữ khoảng cách đối với tôi, hay đó là cái lương tâm kỳ lạ của bà? Có thể cả hai. Cô cắt đứt câu chuyện. Nào, bây giờ tôi đi lo bữa ăn trưa để đãi ông. Ông ra ngoài kia hái vài quả cà chua chín trong lúc tôi lo dọn dẹp bếp núc. Ông ta vâng lời đi ra. Khi Meg và Alex từ trường về, hai người đang ngồi tại bàn ăn với chai rượu Renmark để giữa bàn và đĩa xà lách ngon lành còn thừa lại. Nhưng khi nghe tiếng bước chân Alex còn xa xa, Alastair đi vòng qua bàn và hôn cô một cái hôn dài trong im lặng. Dường như ông ta tiếc đã để lỡ dịp trong buổi sáng hôm nay. Có những lúc Delia muốn khách quan nhận xét con mình như một tạo vật được xác định theo thời gian, và cô đã ngạc nhiên về tuổi tác, về tầm dốc chúng đã tạo được. Nếu mỗi ngọn cỏ đều là điều kỳ diệu, quan trọng từ bản chất, theo như trong truyện của Pirandello, thì con người sinh ra từ một quả trứng gần như vô hình lại đạt được sự phức tạp và có trí tuệ đến như vậy, ắt hẳn là quan trọng hơn biết bao. Cô nghĩ về việc Meg sẽ thành hôn, Meg sẽ sinh một cô gái sẽ sản sinh một bé gái, và từ thế hệ này sẽ nối tiếp thế hệ khác, mãi mãi như vậy, làm cho Delia ý thức được dòng đời kết nối với nhau giống như dòng sông từ nguồn ra đến biển. Cô nói với ông Alastair, tôi tin rằng một cuộc sống trọn vẹn đã tăng thêm một cái gì đó vào thế giới của ý thức, giống như mỗi giọt nước thêm vào thể tích của dòng sông và mỗi chúng ta. Trong hoàn cảnh sống của mình đều có thể thừa hưởng cái dòng ý thức đó hoặc làm giàu thêm cái dòng ý thức đó. Ý tôi muốn nói, tôi là người vẽ khá hơn bởi vì Renmark và Goya đã sống và đã tận tụy với hội họa, chứ không phải chỉ vì họ đã để lại các tác phẩm lớn trong thế giới vật chất. Có cái gì cao cả hơn thế? Cô đúng là một người sống trong cõi siêu nhiên. Vậy tôi cũng sẽ tin tưởng rằng có một đấng siêu nhiên quyết định vận mạng chúng ta. Vì lý do đó, tôi cảm thấy chắc chắn rằng một ngày nào đó cô sẽ thuộc về tôi.
To the Vesemia. Câu ấy có nghĩa là gì?
Đó là lời của Garibaldi nói khi ông gặp người đàn bà sẽ trở thành vợ ông. Cô phải thuộc về tôi.
Delia đỏ mặt như một cô gái và cô nhìn ra cửa sổ. Cô mong các con về sớm. Cô nghe tiếng nói của ông ta thân thiết và ve vuốt, làm cho cô bối rối hơn là sự gần gũi của ông ta bên cô. Cô tìm cách đưa ông ta trở lại đề tài trừu tượng, những đề tài ông ta thích nói nhiều như cuộc sống, thi ca, hội họa, như ông ta đã viết trong một bức thư. Thật là khó mà tin tưởng vào đấng siêu nhiên phúc hậu và sự sống vĩnh cửu của cá nhân khi người ta được sản xuất hàng loạt một cách đáng sợ. Hàng ngàn người chết và sinh ra trong một giây, hào phóng về cuộc sống và lãnh đạm với cá nhân là đặc thù của thiên nhiên. Thiên nhiên chỉ quan tâm đến việc duy trì nòi giống. Theo các nhà thiên văn học, trong 20 triệu năm nữa, mặt trời sẽ phồng to và quả đất sẽ chìm sâu hàng ngàn dặm. Lúc đó con người sẽ ra sao?
cơ thể con người sẽ trở nên không phụ thuộc vào thể chất của họ nữa. Họ là sự tạo thành của linh hồn và lửa, sống trong ngôi nhà bốc lửa sáng rực. Nói tóm lại, con người và ngôi sao chỉ là sự khác nhau của năng lượng mà thôi. Thật là kỳ lạ. Cuộc sống vốn tự nó là kỳ lạ, đẹp kỳ lạ, và tất cả cái đẹp nó tập trung lại. Theo tôi hiện nay, tập trung vào một gương mặt, đó là gương mặt của bà, Delia. Bà đừng đầy đọa chúng ta nữa, bà hãy để bà thuộc về tôi. Tôi có thể cho bà một mái ấm xứng đáng với bà, và tạo mái ấm cho các con bà, và dạy dỗ các con bà. Bà nói chồng bà không quan tâm đến các con, ông ấy xem con tàu là vật quan trọng nhất đời ông ấy. Ông ấy không cần bà như tôi cần, không thể cho bà tình yêu. Không đúng thế đâu. Mặt Delia đanh lại, người cô nghe cứng đờ trong chiếc ghế dựa. Không đúng, sai à. Tôi xin lỗi, tha thứ cho tôi, bà bạn thân thiết nhất của tôi. Ông ta quỳ bên cạnh cô, hai tay ông ta vòng qua người cô, và trên gương mặt tái xanh của ông ta, cô thấy long lanh vài giọt lệ. Ôi, thật khủng khiếp làm sao khi yêu một người như tôi yêu bà. Tôi thật khốn nạn, tôi hoàn toàn quên tất cả. Tôi không nghĩ gì đến việc gì khác được. Đêm đêm tôi khóc như phụ nữ. Tôi đã cố gắng lý giải, phân tích các xúc cảm của tôi, tìm hiểu tại sao cái gương mặt đặc biệt, đôi mày đen, ngang, và đôi gò má hơi hóp lại đó lại có thể quyết định vận mệnh tôi. Không tìm ra lý do gì hết và không thể thoát ra được. Cô nhận thấy đôi mi ông ta hơi đỏ, và dưới bộ râu đen đẹp, đôi môi mỏng của ông ta cũng đỏ. Người cô hơi run rẩy, cô muốn đẩy ông ta ra, nhưng ngay lúc đó môi ông ta đặt lên người cô. Bộ râu mềm mại đã áp sát mặt cô, lưỡi ông ta dò tìm môi cô. Cô ngã ngồi trên ghế với một tiếng rên, sự kháng cự của cô đã không còn nữa. Máu chảy rần rần trong tai cô, đóng kín cửa mọi âm thanh của thế giới, ngoài tiếng động của chiếc ghế dựa, nơi hai người ghì siết lấy nhau, hai người như thành một. Tiếng cửa mở là vật mà Delia nghe đầu tiên, cùng lúc tiếng hỏi của Meg. Mẹ ở đâu mẹ? Nhưng tiếng hỏi bị tắt ngang trong cổ họng. Nhìn qua vai của ông Alastair, cô thấy đôi mắt mở to kinh ngạc của Meg nhìn đăm đăm cảnh tượng diễn ra chỗ ghế ngồi. Chỉ trong thoáng chốc, chỗ đứng của Delia đã bị thay đổi. Trước mắt Meg, cô đã bị hạ thấp. Người mẹ đang ghì nhau trên ghế với một người đàn ông, không phải là chồng. Quần áo của cô nhăn nhúm, mái tóc rối bời. Trên gương mặt của cả hai người hiện rõ nét say đắm. Meg có thể trông thấy tất cả. Meg! Cô gượng ngồi lên, đẩy Alastair ra. Nhưng cánh cửa đã nhẹ nhàng đóng lại, và Meg đã bước đi. Ông Alastair vẫn đứng sững. Ông ta như không bối rối, không hay biết gì. Meg à, cháu thấy chúng ta hả? Đúng, cho tôi một điếu thuốc. Tay cô và môi cô run rẩy đến độ ông Alastair khó châm thuốc cho cô. Vậy em nên đi nói với con và cùng ra đi với anh. Vậy tốt hơn không?
Không, anh không hiểu. Tôi không thể bỏ Brenton.
Em đã chẳng để mặc ông ta điều khiển con tàu một mình sao?
Chỉ một năm thôi, và chỉ vì Meg. Sau đó tôi sẽ trở lại tàu.
Delia, em thật kỳ diệu, thật nồng nhiệt. Anh muốn làm cho em yêu anh.
Tôi sợ tôi đã yêu anh thật rồi. Nhưng bây giờ xin anh đi đi và đừng trở lại. Anh phải đi khỏi Renmark ngay.
Nhưng anh còn vài công việc phải giải quyết. Anh phải đi. Vì anh, tôi có thể mất Meg. Anh có hiểu như vậy không? Anh phải đi ngay. Anh xin lỗi, Delia. Nếu anh không đi, và nếu Meg lại bỏ đi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
anh sẽ đi trong 2 ngày nữa, khi anh đã giải quyết xong với người của chúng ta. Nhưng về mọi việc khác, anh là tên nô lệ của em.
Nhưng thật ngốc nghếch khi chạy đi như vậy, khi công việc chưa xong.
Cô nhìn ông ta không nói. Ông ta đang tính toán giá cả bằng tiền bạc ngay khi tương lai cô dính líu vào đó.
Cô nhìn ông ta để tìm hiểu điều ông ta vừa nói. Nhưng đôi môi mỏng, cái mũi bướng bỉnh vẫn thể hiện nét quyết đoán của ông ta. Ở đây không có gì biểu lộ sự yếu mềm.
Alastair, tôi yêu cầu anh. Delia, anh rất tiếc. Em không cần phải lo sợ gặp anh. Anh sẽ tránh không gặp em.
Nhưng Meg có thể trông thấy anh khi nó đi học. Còn tôi phải đi dạy dẻ nữa.
Nếu Meg thuật câu chuyện cho bà Melvin nghe, bà ta sẽ giành Meg lại. Tôi hiểu điều đó. Và nó sẽ nghĩ gì về tôi, về người mẹ ruột của nó?
Anh nghĩ em đánh giá sự thơ dại của Meg quá đáng. Với tuổi của nó cũng hiểu đàn bà cũng có những bản năng như đàn ông. Nó cũng hiểu cơ thể nó muốn gì. Vậy tại sao nó lại hy vọng em là một vị nữ thánh bằng thạch cao?
Delia không biết mối tình đơn phương của Meg đối với Gary Melvin. Cô thấy mình là người phá vỡ cái thế giới trong suốt của con.
Thôi anh đi đi, để tôi thử giải thích với nó xem.